5. Tai ương. Qua tuổi 12, tôi lớn phỏng, nặng khoảng 44 kg và cao gần bằng bây giờ, tức tôi ở tuổi 36. Từ chỗ thường đứng đầu hàng trong các buổi tập trung toàn trường, tôi bị chuyển xuống cuối hàng, đứng cùng những đứa bạn cao lớn. Tôi bắt đầu ý thức được sự thay đổi kỳ lạ của cơ thể, biết mình xinh xắn, dễ thương mỗi khi soi gương. Tôi thôi nhảy chân sáo, bắt đầu biết đỏ mặt trước những ánh mắt hay khi nghe những câu trêu đùa của đám con trai. Tôi đã chạm đến đoạn đời gương lược, bắt đầu có những thoáng hình dung về thời thiếu nữ của mình. Giống nhiều đứa con gái mới lớn khác, tôi muốn để tóc thật dài, muốn những người bạn trai tôi quý mến cũng để mắt tới tôi. Tương lai nào đang đợi tôi? Cô bé được khen là xinh xắn, nhanh nhẹn, ham học và học giỏi. Bạn có thể đoán đó sẽ là một tương lai không đến nỗi nào. Ông bà và bố mẹ tôi ngày ấy chắc hẳn đã mong tôi có một tương lai sáng sủa. Chú của tôi thậm chí đã nghĩ tôi sẽ trở thành luật sư vì trong ba chị em chỉ có tôi là dám và có thể đối đáp với ông tôi, nhà độc tài, thiết lập các luật lệ cho cả gia đình. Về phần mình, thú thật, ở cái tuổi 13 ấy, tôi chưa kịp nghĩ gì về tương lai, cũng không hề được chuẩn bị cho bất kỳ biến cố nào. Tôi mãi mê học, mãi mê đọc, hồn nhiên tận hưởng những niềm vui mà cuộc sống đưa đến tầm tay của mình, mà không ngờ rằng đó là những ngày tháng cuối cùng tôi được sống như người bình thường. Mùa đông năm 1988, biến cố ấy có lẽ là biến cố lớn nhất đời tôi xảy ra. Tôi thực sự không biết chính xác nó bắt đầu từ ngày nào và như thế nào. Nó bí ẩn, lén lút như kẻ trộm, còn tôi là nạn nhân hoàn toàn bị động, hoàn toàn mất khả năng tự vệ. Như đã kể, sang tuổi 13, tôi lớn lên trông thấy, đáng lẽ tôi sẽ tiếp tục lớn và cơ thể sẽ hoàn thành quá trình phát triển của tuổi trưởng thành trong vài ba năm nữa. Nhưng thay vì tiếp tục lớn, tôi lại gầy đi, nhỏ bé đi. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, tôi mất đến 1/3 trọng lượng cơ thể. Tôi không bận tâm chuyện sụt cân ấy vì còn mãi học và quá ngây thơ. Một hôm, cô giáo chủ nhiệm gọi tôi ra một chỗ bảo rằng cô thấy tôi gầy đi nhiều lắm và hỏi tôi có cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi trong người không. Tôi trả lời rằng không. Cô không yên tâm, bảo tôi về nói bố mẹ đưa đi khám bệnh. Tôi không nghe theo lời khuyên ấy, cũng không nói với cô giáo rằng mẹ tôi đã để ý thấy chuyện gầy đi kỳ lạ của tôi và hỏi tôi đủ điều. Tôi cũng không cho cô giáo biết rằng vào thời điểm đó, gia đình tôi đã có quá đủ những mối lo, nhất là việc ông tôi bị cảm thương hàn, đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa của tỉnh. Dù được điều trị tích cực nhưng tình hình sức khỏe của ông đang ngày một xấu đi. Ông lúc tỉnh lúc mê, không còn chủ động chuyện vệ sinh cá nhân được nữa. Bà, bố mẹ, cô tôi và những người họ hàng khác thay nhau vào bệnh viện chăm sóc ông. Chị em tôi không làm được gì cho ông, chỉ biết tự lo lấy việc học hành, sinh hoạt của mình. Với tất cả sự ngây thơ và già dặn, tôi cho rằng sự sụt cân của mình không thành vấn đề và tôi không nên gieo thêm bất cứ nỗi lo lắng nào cho người lớn nữa. Tôi vẫn đạp xe đến trường hàng ngày, nhưng rồi những biểu hiện bất thường về vận động dần xuất hiện. Tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng nhắc, khó thực hiện các động tác theo ý muốn. Tôi phát hiện một điều kinh khủng, mình không thể chạy được nữa. Mỗi khi tôi co chân, thử thực hiện động tác chạy, tôi lại cảm thấy sức mạnh của đôi chân như biến đâu mất, chỉ còn lại biểu hiện bủng rủng, run rẩy. Hai cánh tay không còn cử động dễ dàng, tự nhiên như trước. Cổ dường như cũng yếu đi. Mỗi khi muốn ngửa cổ lên nhìn một vật ở trên cao, Tôi cảm thấy như thể cái cổ không chịu nổi sức nặng của cái đầu. Rồi tôi bắt đầu phải đối mặt với những cú ngã ngoài tầm kiểm soát. Chúng xảy ra rất bất ngờ và khó lường. Có khi đang bước đi bình thường, tôi bỗng khuỵu gối và ngã sóng xoài trên mặt đất. Lại có lúc tôi đang đạp xe trên đường bằng phẳng thì bỗng nhiên xoạch một cái, và chỉ trong nháy mắt tôi thấy cả mình và xe nằm chỏng chơ trên đường. Như mọi người, từ bé tôi đã biết ngã là thế nào. Ngã là điều bình thường thôi. Ngã rồi lại đứng dậy, có sao đâu. Thế nhưng những cú ngã liên tiếp ở tuổi 13 của tôi quả thực rất kỳ lạ. Mỗi khi ngã, tôi hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, dù tôi ý thức được rằng mình đang ngã. Tôi đổ sập người xuống mặt đất như cây chuối bị ai đó quyết liệt chặt phăng khỏi gốc. Càng lạ lùng hơn, khi mỗi lần ngã tôi phải xoay sở rất vất vả mới gượng dậy được. Từ thuở lên 2 lên 3, tôi đã đi đứng bình thường, chạy nhảy cả ngày không biết mệt. Lên 7, lên 8, đã có thể leo lên những cây cao, bơi dọc ngang trong cái ao rộng của nhà. Ấy vậy mà, ở tuổi 13, tôi cứ ngã xoành xoạch. Lúc đầu, tôi vẫn chưa thật lo lắng, mà chỉ lấy làm lạ, vì sao mình dễ ngã đến vậy? Tôi cảm thấy những chỗ mình ngã cứ như có cái bẫy vô hình, hoặc tất cả chỉ là trò đùa dai nào đó. Và tôi đợi trò đùa đó kết thúc. Nhưng đó không phải là trò đùa, và nó không có hồi kết. Những cú ngã ngày càng nhiều hơn. Hầu như ngày nào đạp xe đến trường, tôi cũng bị ngã ít nhất một lần. Tôi ngã văng ra khỏi xe, ngã lộn từ yên xe xuống đất, bị xe đè lên người, ngã sấp mặt trên đường, ngã từ mặt đường lăn xuống ruộng. Những cú ngã khiến tôi đau đớn, thậm chí chảy máu, bầm tím mình mẩy. Nhưng hơn cả cảm giác đau đớn thể xác là sự đau đớn về tinh thần, là cảm giác xấu hổ của đứa con gái ở tuổi mới lớn khi nhận ra mình ở trong những tình cảnh, những tư thế không hề mong muốn. Điều khó chịu đựng nhất với tôi là tiếng trẻ con cười rộ, là những con mắt mở to đầy ngạc nhiên lẫn thương hại của người đi đường mà tôi nghe thấy, nhìn thấy khi chưa kịp gượng dậy sau cú ngã. Mỗi lần ngã, tôi đều cố gắng tự gượng dậy. Việc đó rất khó khăn. Tôi phải thực hiện từng bước. Từ tư thế nằm, sóng xoài, tôi cố ngồi dậy. Rồi từ tư thế ngồi bệt, tôi phải cố gắng ngồi xổm. Từ tư thế ngồi xổm, phải chống tay vào đầu gối, cố nâng mình dậy trong tư thế cúi lom khom, để rồi từ đó cố vươn người, đứng thẳng lên. Để thực hiện được mỗi bước ấy, tôi phải huy động sức lực ở cả hai chân, hai tay và toàn bộ sự quyết tâm ở cái đầu. Một hôm trời mưa, tôi đi bộ đến trường. Trên đường về nhà, tôi đi qua đoạn đường đang rải đá dở dang lởm chởm. Đang đi, bỗng tôi vấp phải một viên đá, ngã khuỵu xuống mặt đường. Tiếng cười của một đứa con trai vang lên phía sau tôi. Tôi nhận ra đầu gối mình bị trầy xước và rỉ máu vì bị cạnh đá sắt cứa vào. Tiếng cười của đứa con trai ở phía sau tôi đã tắt, nhưng tôi thấy nó lọt sâu vào tai tôi và cứ vang vang trong đó. Tôi cố đứng dậy. Lần thứ nhất tôi không thành công. Lần thứ hai thất bại nốt. Lần thứ ba, mọi việc vẫn chẳng khá hơn. Càng cố gắng, tôi càng thấy đầu gối và toàn bộ đôi chân thêm bủn rủn. Kiên quyết không cất tiếng cầu cứu, tôi tiếp tục cố gắng. Cố gắng đến lần thứ sáu thì tôi đứng dậy được. Một buổi sáng, đang đạp xe trên đoạn đường xuyên qua những cánh đồng để đến trường, tôi bất ngờ bị ngã xuống mương. Con mương ấy không sâu, Nhưng với cái kiểu ngã như quăng cả người xuống điểm thấp nhất ấy, tôi bị chìm cả người xuống nước. Tôi cố gắng ngồi dậy dưới lòng mương, vuốt những giọt nước trên mặt. Tôi cố bám lấy những búi cỏ trên mương để đứng dậy. Sau mấy lần cố gắng không thành công, tôi gục mặt xuống dòng nước đột ngột, chẳng biết chính mình đang nghĩ gì. Tôi để mặc cho sự trống rỗng, bất lực bao phủ thế giới của mình. Thế giới trong tôi như đang vỡ vụn, còn thế giới bên ngoài như im bặt. Thế rồi, tôi cảm thấy một bàn tay chạm vào vai mình. Một bàn tay khác khẽ nâng đầu tôi lên. Tôi ngẩng lên, nhận ra người đang cố kéo tôi lên khỏi mặt nước là một người bạn gái từng học cùng với tôi ở trường làng. Tôi gục vào vai bạn ấy khóc nức nở. Bạn ấy đưa tôi lên bờ, cởi áo tôi ra, vắt kiệt nước rồi mặc lại áo cho tôi. Lo cho tôi xong, bạn lội xuống mương, mang cái xe đạp lên, rồi lại lội xuống lần nữa, mò cặp sách cho tôi. Vào buổi sáng ấy, sự bất lực đã đẩy tôi vào tuyệt vọng, nhưng chính người bạn đó đã vực tôi dậy bằng sự ân cần, sự an ủi, vượt trên mọi lời nói. Sau những cú ngã bất thường như thế, tôi buồn lắm. Về nhà, tôi âm thầm khóc. Những lúc đó, con người tôi trở thành hai nửa. Một nửa không muốn tiếp tục chịu đựng những cú ngã, không muốn chịu đựng nỗi đau đớn và cảm giác xấu hổ nữa. Nửa còn lại, cố gắng đến tuyệt vọng, nếu lấy niềm say mê học tập, niềm vui ở trường lớp, bạn bè. Hai nửa con người tôi đấu tranh với nhau quyết liệt. Bao giờ cũng vậy, nửa sau luôn giành phần thắng. Để hạn chế những cú ngã, tôi chuyển từ đi xe đạp sang đi bộ. Mỗi ngày tôi đi bộ gần 7 cây số tới trường. Vì việc đứng lên ngồi xuống đối với tôi ngày càng khó khăn, nên tôi nhịn uống nước để khỏi đi vệ sinh trong thời gian ở trường. Về nhà xa lại phải đi bộ, nên thỉnh thoảng tôi đi học muộn. Từ chỗ đi học muộn ngoài mong muốn, tôi chuyển sang cố tình đi học muộn khoảng 5 hoặc 10 phút. Để khi tôi đến trường, các học sinh đều đã vào lớp, không ai nhìn thấy cảnh tôi phải bò, lết lên những bậc thềm dẫn vào lớp học. Tôi cố xoay sở để giấu đi sự bất thường của mình, nhưng đôi khi tôi không thành công. Sáng thứ hai nọ, khi tôi đến trường thì hầu hết lớp học đã bắt đầu tiết thứ nhất. Song trên khoảng sân trước cửa lớp tôi, toàn bộ học sinh trường cấp 3 đang tập trung chào cờ. Muốn vào lớp, tôi phải vượt qua các bậc thềm hướng ra cái sân đang có lễ chào cờ đó trước cả nghìn con mắt. Nghĩ đến việc mình phải đi bằng cả chân và tay lên từng bậc thềm như một đứa trẻ chưa đứng vững trước đông người, tôi muốn ứa nước mắt vì xấu hổ. Tôi muốn quay gót ra cổng, ẩn mình ở đâu đó, đợi hết giờ chào cờ. Tôi không biết chắc buổi chào cờ khi nào kết thúc, nhưng biết chắc cô giáo tôi đã bắt đầu giảng bài ở trong lớp. Không còn cách nào khác, tôi cắn môi, vừa mang cặp sách, vừa lết lên các bậc thềm. Cứ lết lên được một bậc, tôi lại có cảm giác cái sân trường đang có buổi chào cờ, dường như bớt ồn ào hơn, dường như càng có nhiều con mắt đổ dồn về phía tôi hơn. Nước mắt tôi ứa ra, ý thức về sự khác biệt của bản thân so với mọi người, như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi. Vừa qua bốn bậc thềm, tôi không quay đầu nhìn lại phía sau, lặng lẽ gạt nước mắt, bước vào lớp. Càng ngày, tôi càng ý thức rõ hơn, có điều gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra với mình. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, tôi phải đối mặt với thực tế đáng buồn về tình trạng bất thường của mình. muốn ngồi dậy từ tư thế nằm. Tôi phải lật nghiêng về phía bên phải, đưa hai chân xuống đất, bấm những ngón chân xuống sàn nhà, tì cả hai tay vào thành giường, rồi huy động toàn bộ sức lực để nhấc người dậy. Móng chân móng tay của tôi thường xuyên bị gãy, khuỷu tay bị chai sau những lần cố gắng như thế. Tôi không giơ tay qua đầu được nữa. Cầm bát cơm ăn, tôi thấy khó khăn như thể đang phải nhấc cả một bao gạo. Việc đứng dậy từ vị trí ngồi thấp như bậc cửa hay sàn nhà trở thành việc khó nhọc, khiến tôi mất sức nhất. Vì vậy tôi đứng gần như cả ngày. Tôi ngại và cố tình tránh thực hiện những động tác đó trước mặt người khác. Trong bóng tối của sự giấu giếm, tôi đấu tranh với cảm giác hoang mang lo sợ trước những gì đang đe dọa cuộc sống của mình. Gần như từng phút tôi đều cảm thấy những cơn run rẩy từ đâu đó rất sâu trong con người mình. Những cơn run rẩy được sinh ra từ cảm giác sợ hãi trước những điều chẳng lành mà mình không rõ nhưng có thể linh cảm được. Tôi cảm thấy sự lung lay của những gì tạo nên sức lực trong cơ thể tôi. Thế giới trong tôi dường như đang đảo lộn dữ dội mà tôi không biết phải làm gì. Nỗi buồn của sự bất lực thấm vào từng ý nghĩ của tôi. Nhiều lúc tôi đứng một mình, khóc thầm ở trong lòng. Tôi muốn hỏi ông trời rằng, tại sao bỗng dưng cùng một lúc, ông tôi và tôi phải đón nhận những chuyện tồi tệ liên quan đến sức khỏe? Tại sao ông trời đã cho tôi biết chạy nhảy, biết đi lại, đứng ngồi thoải mái và tự nhiên như bao người, rồi bây giờ lại nhẫn tâm lấy đi những khả năng ấy? Liệu tôi sẽ còn phải chịu đựng những gì nữa đây? Tôi khóc không ra nước mắt, khóc trong buồn tủi, giận dữ, mong mỏi. Tôi cầu mong ông trời trả lại cho tôi những khả năng bình thường, đơn giản ấy. Tôi gào lên những tiếng gào câm lặng trong lồng ngực. Liệu tôi có qua khỏi hay không? Hay cuối cùng tôi sẽ như ông tôi, nằm đó chờ chết? Tôi sợ. Không phải là tôi chưa từng thấy người chết trẻ. Năm 12 tuổi, tôi chứng kiến cái chết của một người con gái trẻ măng. Hôm đó, tôi đạp xe đến chơi nhà bác gái tôi ở thị trấn. Khi đến đoạn đường nằm dọc một con sông cách nhà bác tôi khoảng nửa cây số, tôi thấy đám đông hàng trăm người làm kẹt cả đường đi. Tôi dừng xe vì chẳng thể đi tiếp. Tôi thấy nhiều người chỉ tay sang bờ sông bên kia, nơi có vài người mặc đồng phục dân phòng đang đi quanh thứ gì đó được đắp chiếu. Hóa ra đó là xác một cô gái mới được vớt từ dưới sông lên. Những người có mặt trong đám đông kể rằng cô gái đó mới 19 tuổi, đang là sinh viên rất xinh xắn, nết na, đã có người yêu. Tương lai và hạnh phúc đang chờ cô, thì bỗng đâu cô biết mình bị bệnh ung thư. Không biết bệnh đã ở giai đoạn nào, nhưng cô quyết định quyên sinh bằng cách trầm mình xuống dòng sông phía sau nhà lúc nửa đêm. Hôm đó, thay vì ghé qua nhà bác tôi chơi một lúc rồi về, tôi đã ở lại thị trấn và đi đưa tang cô gái ấy. Đám tang diễn ra vào ngang chiều. Tôi để xe đạp ở nhà bác, đi len lỏi trong đoàn người đưa tang. Người ta nói cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ. Người cha già của cô quá đau đớn, không đủ sức tiễn đưa cô ra nghĩa trang. Dọc đường ra nghĩa trang, nhiều lần tôi nhìn thấy người yêu của cô gái. Một chàng trai rất trẻ, rất cao và hơi gầy. Anh được hai người đàn ông dìu hai bên. Tôi có cảm giác anh không bước đi bằng hai chân của mình, mà bằng sức của hai người trợ giúp. Cũng có thể anh không biết mình đang được dìu đi đâu. Đôi mắt anh giấu dưới vành chiếc mũ cối đội hơi lệch về phía trước. Người ta đặt chiếc quan tài xuống huyệt. Nhiều người thân của cô gái khóc nức nở, thảm thiết. Người yêu của cô không bật lên tiếng khóc nào. Anh rủ xuống trên cánh tay của hai người dìu mình. Sáng hôm đó, tôi chỉ khóc vì thương cô gái. Nhưng từ lúc nhìn thấy người yêu của cô trong đám tang, tôi khóc vì thương người yêu của cô. Lúc đó dù mới 12 tuổi, tôi đã tự hỏi tại sao cô gái lại chọn cách quyên sinh. Chỉ khi bị bệnh, tôi mới biết bệnh tật hiểm nghèo kéo đến khi người ta còn trẻ thì đáng sợ đến mức nào. Chỉ khi bệnh, tôi mới biết con người ta chết là chết ở tinh thần trước, rồi mới chết ở thể xác. Bệnh tình ông tôi ngày một nặng thêm. Bác sĩ nói cuộc sống của ông chỉ còn tính từng ngày. Dự báo về sự mất mát to lớn ấy khiến chúng tôi sống trong lo âu, buồn bã. Tôi vẫn cố gắng đến trường, vẫn giấu biệt người nhà về những cú ngã xảy ra với tôi trên đường đi. Vào một ngày cuối tháng 2 âm lịch, thấy tôi không đến lớp vào buổi sáng. Cô giáo đoán rằng tôi bị ốm, nên vào buổi chiều, cô tổ chức cho cả lớp đến thăm tôi. Đến gần nhà tôi, họ gặp những đoàn người mang theo vòng hoa tang. Đó là buổi chiều đưa tang ông nội tôi. Cô giáo và các bạn học của tôi trở thành những người viếng tang không được chuẩn bị trước. Tôi thấy những giọt lệ trên khóe mắt của cô. Không biết không khí tang tóc khiến cô không cầm lòng được, hay cô linh cảm điều gì đó chẳng lành khi cô thấy tôi đứng ở góc hiên nhà, run rẩy trong nỗi buồn mất người thân. Sau khi ông mất, mọi sự quan tâm của gia đình đổ dồn vào tôi. Bố mẹ muốn tôi nghỉ học ngay lập tức để đi khám bệnh. Tôi khóc lóc, phản đối, một mực khẳng định rằng tôi vẫn ổn, không thấy đau đớn gì. Vì sao tôi gầy rộc đi? Tôi thực sự không thể lý giải. Tôi chỉ biết một điều, còn chưa đầy 3 tháng nữa tôi sẽ thi tốt nghiệp. Không đời nào tôi chịu bỏ học giữa chừng như thế. Có lẽ vì tôi không có bất kỳ biểu hiện nào của bệnh cấp tính. Và nhất là tôi quá cương quyết cứng cỏi, nên bố mẹ tôi đành nhượng bộ. Hầu hết thầy cô và bạn học chung lớp đã biết về tình trạng sức khỏe và những khó khăn về vận động của tôi. Phát hiện thấy tôi đi bộ tới trường hàng ngày, hai người bạn học cùng lớp với tôi, một người ở xã trên, một người ở xã dưới, thay nhau đến chở tôi đi học. Người bạn ở xã trên tên Thúy, ở gần nhà tôi nên thường chở tôi đến trường hơn. Hồi ấy, Thúy cao nhất trong đám con gái lớp tôi và gầy nhẵn, gầy gần như tôi lúc đã ngã bệnh. Thúy đi chiếc xe đạp nữ đã mất một nửa tấm chắn bùn ở đằng trước. Sáng sáng, tôi đi bộ khoảng 1 cây số đến nhà Thúy, đợi Thúy chở đến trường. Trên cái xe đạp cọc cạch ấy, Thúy gò người, đạp từng vòng, chở tôi qua những đoạn đường gập ghềnh, những ngã ba, những dốc cầu. Mồ hôi thấm ướt lưng áo chảy thành giọt trên gương mặt ngăm đen của Thúy. Ngồi đằng sau Thúy, tôi gặm nhấm cảm giác có lỗi. Có hôm, tôi cố tình không đến nhà Thúy. Tôi đi bộ theo lối khác đến trường để khỏi gặp Thúy trên đường đi. Từ nửa cuối năm học lớp 8, môn thể dục trở thành môn học khó nhất đối với tôi, bởi tôi không thể tham gia các buổi tập chạy ngắn, chạy dài, nhảy cao, nhảy xa. Mỗi khi có tiết học thể dục ngoài trời, tôi ngồi một mình trong lớp, gặm nhấm cảm giác của người ngoài cuộc. Cũng có buổi, tôi theo cả lớp ra sân tập và chỉ đứng ở rìa sân cỏ, nhìn các bạn hăng hái nhảy nhót cười đùa. Tôi theo dõi từng bạn học nâng dần thanh xà và lắng nghe những tiếng cười tự hào khi chinh phục được mức xà nào đó. Tôi cứ như người đứng ở bên này sông, nhìn rừng hoa nở rực bên kia sông bằng ánh mắt khao khát mà không cách nào tới được rừng hoa ấy. Dạo đó, chúng tôi có một cô giáo dạy thể dục mới. Những tiết học đầu, cô hướng dẫn tập luyện ngoài trời. Mỗi khi đến lượt tôi phải thực hiện các bài thể dục thực hành, Thúy và các bạn gái khác tình nguyện làm thay tôi. Khi cô giáo phát hiện ra chuyện ấy, tôi buộc phải nói thật với cô rằng tôi gặp khó khăn về vận động. Cô gặp thầy hiệu trưởng, nói về trường hợp của tôi và từ đó tôi được miễn tham gia các buổi thể dục ngoài trời. Tôi vẫn say sưa học như khi chưa phải đối mặt với những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Ngoài môn thể dục, lực học của tôi nhìn chung không hề sa sút, vẫn đạt điểm cao ở hầu hết các môn học. Riêng môn văn vẫn thuộc top 4 học sinh đứng đầu lớp. Trong vòng thi thử, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, tôi đạt 34 điểm cho 4 môn. Cũng như các thành viên khác thuộc đội tuyển học sinh giỏi của lớp chuyên văn, tôi tốt nghiệp loại giỏi. Và đời học sinh của tôi đã sớm lặng lẽ khép lại sau buổi thi tốt nghiệp môn cuối.